biết bằng từ giai đoạn một, mà chân lý là vô cùng, không bao giờ hạ. Thì khi mà các bạn tiến ở trong tâm thức như vậy, một người nào gạt các bạn biết rồi, một người nào ép các bạn cũng hiểu rồi. Thì tại sao các bạn không chống? Tại sao ông Tám nói à, họ ép bà ông mà ông không chống? Không, vì họ chống tôi là họ chống họ, họ gạt tôi là họ gạt họ. Tại sao tôi phải lo? Tôi phải cứu thôi. Tôi phải nói những cái hành trình mà tôi đã tự gạt và tôi gỡ được, tôi nói những cái đó để cái kỹ thuật là họ nắm và họ gỡ và họ tiến, mới là thật sự tình thương của anh em trong vũ trụ. Chúng ta đâu có xa vũ trụ được, bằng một nguyên khí hút tở để mà sống mà có thằng nào cao hơn thằng nào đâu. Không hút vô thở ra, đố ông Tám nói là tiếng, phải không? Chúng ta đồng sống trong một nguyên thở chung với nhau, huynh đệ trong một nhà, không có chia hai nhà. Thì có lý do gì mà chúng ta lại nói cái này của tao, cái kia của mày đó là một? Tại sao chúng ta không trở về một để sung sướng và hưởng cái hạnh phúc đó? Cho nên thức bình đẳng phải mở, bắt buộc phải mở cái thức bình đẳng. Ngay trong gia đình chúng ta cũng phải mở cái thức bình đẳng mới xây dựng vợ con tốt được. Muốn thức bình đẳng thì gia không mở thì gia đình là không bao giờ yên. Mở được thức bình đẳng mới trao đổi, mới học hỏi, mới tiến hóa được. Không mở thức bình đẳng là chỉ tự lừa gạt mình, trói buộc mình, thoái bộ và không có tiến được. Cứ cho mình là hay, nô mà tưởng mình là hay, chưa tỉnh mà tưởng mình là hay, tắt ra. Cái nguyên lý nó rất đơn giản, chúng ta phải tìm ra cái nguyên lý và trở về cái nguyên lý, thì chúng ta sống ở trong cái kinh sống, thần kinh não hóc của chúng ta đều sống động từ giây phút khác và không bị lừa gạt nữa, không bị tê liệt nữa.
Thiền 24/24 là sửa mình 24/24. Như vậy thì mình làm cách nào để mình giữ cái trạng thái thiền và sửa mình đó trong lúc mình đang ngủ? Và trường hợp những người mà trong lúc đang ngủ mà họ vẫn giữ được cái ý ở giữa đỉnh đầu, và họ biết được những cái chuyện mà diễn ra xung quanh hoặc những tiếng động xung quanh họ, thì đó có phải là thiền và sửa mình hay trong lúc đang ngủ?
Cho nên anh thấy rằng hồi lúc anh sơ sanh ra đời, anh thở bằng bụng, phải không? Con nít đứa nào cũng thở bằng bụng hết đó. Lớn rồi loạn xạ hết, không quên thở bằng bụng. Cho bây giờ anh làm pháp luân thường chuyển á, là anh làm pháp luân thường chuyển người càng mỗi ngày anh làm thì chiều sâu nó sẽ mở cái chu luật, cái cycle nó mở như thế này. Nó mở trong cái pháp luân thường chuyển là nó sẽ mở cho anh trên 24/24. Là anh thấy qua rồi, như tôi không bao giờ mà tôi bỏ cái bụng được. Tôi cứ giấc ngủ tới lúc cái chuyện này cái nọ tôi cũng vận hành như vậy. Thì cái ánh sáng luôn mở trước mắt tôi. Cho nên là mình nó mở như vậy, không có bao giờ bị kẹt. Thì phải hành cái pháp. Cái pháp luân thường chuyển, tại sao anh phải hết chưa đầy đúng đầy ngược chung lên bộ đạo? Rồi bởi anh liên hệ với pháp luân thường chuyển của vũ trụ. Pháp luân thường chuyển của vũ trụ nó đi về nè. À, cho nên khi mà trung tâm bộ đạo của anh rút rồi, tự nhiên nhiều người sao? Tôi vừa nhắm mắt rút, và tôi đi làm tôi cũng thấy rút bộ đạo. Và tôi tưởng thấy Nam Mô Di Đà Phật tôi cũng thấy rút bộ đạo. Và tôi liên hệ được cái pháp luân thường chuyển của vũ trụ. Mà do cái pháp luân thường chuyển của những người ở này khai hóa ra, xuất phát ra tương hợp với cái pháp luân thường chuyển vũ trụ, thì lúc đó tôi nhắm mắt rồi tôi đi. Mà một thời qua rồi không cần nhắm mắt, đi muốn đi rồi nó đã đi ra rồi. Nó kêu 24/24 tu học. Lúc anh ngủ là cho cái xác thôi, nhưng mà cái việc làm vẫn cứ chuyện đi làm. Cái tim đập là việc làm vẫn còn, không có nghĩ được. Cho nên người đời họ đi ngủ một giấc ngủ, họ làm chim bao thấy đi đây đi đó, vậy tốt mà hơn. Họ cũng chưa làm vậy mà họ thần kinh họ không có ổn định, họ mới thấy chim bao diễn tả như vậy. Mà ổn định mà họ có một giấc ngủ an lành thanh nhẹ, ngủ khỏe lắm, thì cũng là việc làm, việc làm hướng về thanh tịnh. Cho nên 24/24 là mượn cái pháp mà đi cho đúng rồi để trở nên tu 24/24, chứ phải ngồi xếp bằng gì 24/24, không có cái vụ đó. Và cái pháp luân thường chuyển nó liên hệ với cái pháp luân thường chuyển của thanh quang ở bên trên vũ trụ trước, rồi đi tới cái thanh quang, lúc đó mới nói chuyện chân lý tiền phật, nó có từng lớp hết. Rồi đến từ cái khuyết này nó mở ra tới cái khuyết nọ, cái khuyết của chúng ta mê thì nó chỉ lẫn quẩn ở trong cái chuyện mê. Nói chú cha nó mê tín, có nhiều bà nói mê tín hay, nói chú cha tôi thấy tôi gặp cái ông đó tôi ngộ không, ông nói hay lắm, ông ăn tám nhiều, ông biết những này chuyện nọ thì cái nọ, nhưng mà tôi không biết gì hết. Cứ cha đụng với ông đó, rồi ngày nào cũng đi tới ông đó, rồi bị cái ông đó ông xâm chiếm trong tư tưởng mà không biết. Còn đằng này khác, đằng này có cái pháp hành để mở ra, hai cái không có giống nhau. Cái này là hành để mở ra, từ cái mất trật tự đi trở về trật tự, từ cái tâm tới đi tới chỗ sáng suốt. Nhưng mà tự tiến. Còn cái kia là như thiên liên mắt thì con ma cũng có thể mắt được. Rồi mê trong đó mà không hay, chạc hòa mê thế rồi. Tôi bầm ra được thờ rồi cúng rồi này kia cái nọ, rốt cuộc bị nạn. Hỏi tại sao tôi thờ ông đó kỹ quá mà tôi bây giờ bị nạn? Là tại mình không chịu mở cái trí ra, tại mình thiếu trật tự thì cái sáng suốt đâu còn nữa. Cho nên cái pháp này không có chấp nhận cái đó. Bây giờ ông nói ông thượng đế thật ông xuống cũng chuyện của ông, còn tôi chuyện của tôi phải tốt, tôi phải lập lại trật tự, tôi phải khám phá những gì trong người tôi, sự sai lầm của tôi bắt buộc nó phải sửa, tôi không có dung dưỡng cho nó làm sai nữa. Mà cái sai đó tôi phải biết rõ cái nguyên lý của cái sự sai, chứ không phải cho đó là sai đâu. Tôi phải nhìn nó tại sao nó sai, khởi đầu từ đâu, thì tôi phải bỏ công rất nhiều. Khi mà bỏ công trong giai đoạn đầu rồi đi tới hoàn tất mở đồ hết rồi thì 24/24 tu học rồi, đâu có nói bậy đâu, nói cái gì cũng là tu hết rồi, đạo hết rồi, mở tâm mở trí. Cho nên khi mà họ bạc tới đó là họ có quyền xin thượng đế. Mình cũng thượng đế của chính thiên địa, tại sao mình không biết tu để mình trở về? Mà mình cũng có tu tới khá rồi, mình cũng hội nhập với thượng đế, bắt tay nói chuyện có gì đâu. Thượng đế là tâm thức bình đẳng thanh tịnh, mà mình được thức bình đẳng thanh tịnh thì sự trao đổi đâu khó khăn. Tại mình lười biếng, mê chấp, mình tưởng là mình tu cao, mình có địa vị, mình không cần biết người khác, thì mình không tiến tới đó. Còn mình biết còn ngoài cái này còn cái nữa, vô cực đại thiên công, ngoài vô cực đại thiên công còn nữa, không phải bao nhiêu đó, không phải một ông. Thì chúng ta phải đi tới, mà càng đi tới thì không có cái ông nào ghét chúng ta hết. Rồi ông nào cũng kêu chúng ta tiến à. Thì tâm bạn đạo này, người nào mà tôi khá thế nào, các bạn phải mừng chứ, làm sao ghét được. Phải mừng. Nhưng mà trong cái mừng đó là các bạn phải thử thánh đó, cái kích động đó, coi thử nó còn sang không, còn giận không, còn hờ không, cho nó bao cái rồi nó đứng dậy được không. Cả đời nó phải bị, nó phải học. Ngay trong gia đình mình còn chơi mình nữa, vợ mình còn chỉ trích mình nữa, để nói chuyện bạn đạo không giúp mình sao được. Cho nên một cái thử thách là một cái quý giá vô cùng, mà chúng ta đứng được lên chúng ta mới biết cảm ơn tất cả, không ai ghét chúng ta, và tất cả xung quanh đều là tốt với chúng ta, chứ không có ai xấu. Chính mình xấu, mình tự gạt mình là xấu nhất ở trần gian này. Mình mê tín động loạn là tự gạt mình.
không mê tín, không động loạn, không có tự giác, chỉ học để thăng hoa mà thôi.
Cái tu của kinh sách á, có nhiều người không biết là cái tu của kinh sách hay là cái tu của pháp lý vô vi, nó có cùng con
đường? Nó tự nhiên thôi. Có người người ta chỉ đọc kinh tâm họ an, tôi đọc cuốn kinh là tôi tâm an, vì tinh thần thần kinh họ yếu, tự chủ không được thì họ nhớ kinh, mà họ hiểu là thần kinh não óc của họ là quan trọng, họ cần mượn cái pháp để mở cái thần kinh não óc, và họ đặt cái kinh sống thay vì cái kinh chép trong giấy. Đó, nó có hai đường lối. Những người tu vô vi là đọc kinh sống, ban đầu là đọc kinh chết, vô đọc tôi tầm đạo này kia cái nọ, nghe băng rồi thấy ngộ, tức là làm thử chơi, rồi một lần mình làm được trật tự rồi mình thấy trời ơi, tao làm bậy tao biết liền, tao giận đó tao biết liền, hồi trước không biết, hồi trước mình giận đó mình đi kiếm người khác giận thêm theo tao để giận kia, rồi bây giờ mình giận đó mình biết là bậy quá, sửa lại đi, sửa đó thì nó đó là nó xài kinh sống rồi đó, nó lật ngược tình thế, nó sửa, nó thấy nó an. Mà trong cái thực tập đó là ghi chép trong tâm thức nó, lúc đó nó ra nó thuyết giảng, người ta mới phục. Đúng, tôi làm như vậy, tôi đã làm như vậy và tôi bị như vậy, thì tôi tiến về như vậy tôi mới được nói chuyện với các bạn ngày hôm nay. Thấy chưa, nó phải có đường lối mạch lạc rõ ràng. Còn thực tập thì phải sự thật, được bao nhiêu nói bao nhiêu, không có nói thêm được. Nhiều người mà mượn sách nó nói này rồi kia giảng đạo vô vi, tụi nó hỏi hai ba cái kẹt cứng. Bởi vì nó thực tập, chứ tôi cũng làm vậy mà tôi cũng thấy sao anh nói cố quá vậy. Mình kia mắc cỡ rồi, phải sửa. Phải cảm ơn cái thằng này nó nhắc. Đó, cho nên bạn đạo là quan trọng, học với nhau, sửa đổi với nhau, kích bác với nhau rồi trở lại với không. Học bài mà, nếu người ta không có chết ra sách thì mình đọc nó cũng kích mắt mình chứ, phải không? Mà đây nhiều bạn đạo nói cái truyền điển cho mình, cái điển thằng này nó có trật tự, nó nói cái mình nhận được rồi mình sướng quá, thấy không? Mình thấy mình không có trật tự mà nhờ kia nó mở miệng cái mình thấy ngon, bữa nay tôi học được cái này sướng trực tiếp, thay vì tôi đọc sách tôi u ơ tôi không biết sao. Cho nên thứ bảy chủ nhật có cơ hội lại ngồi nói hai ba câu gì đâu á, có nhiều chỗ gây ghê lắm nhưng mà không bao giờ giận nhau, gây tùm lum hết rồi cái mở ra té ra, mỗi chú nào phải lo sửa lại cái khối óc của chú đó. Mình nghĩ như vậy, nó gây ghê lắm, gây rồi rốt cuộc đó, em hết sau này hết gây, nhìn biết rồi đâu có cần gì phải nói nữa. Rồi hỏi bây giờ mày tu khá chỗ nào, thanh quan mày đâu, chuyển thanh quan đâu, coi ngồi nhắm mắt cái thấy bừng sáng cái đầu lên, thấy nhẹ, thấy mở trí, thấy gần, thấy đó nó tới rồi, thấy mình thấy sung sướng quá, thấy khác rồi, đang mà thấy sự thương yêu rõ ràng. Thành ra bên Mỹ có cho nhận quà tuổi trẻ nhưng mà nó tới rồi nó nói chuyện chập người ta thương, người ta thương, người ta cứu cha thôi, không có gì đâu. Rồi bây giờ cha cứ vợ nó giận, cha cứ vợ chuyện của cha nó mới giận, kinh nghiệm của ông không lạnh. Rồi bây giờ mình cứ bắt cha tu không mà mình chơi bài liếp bắt cha tu đâu có được, phải không? Thì cái chuyện của ai nó lo thôi, phải không? Mình phải giữ cái pháp tự tu tự tiến. Biến được mặt ông Thượng Đế cũng vậy ra thôi.
Cái nằm trên bao có khác nhau là sao? Giờ dựa vào cái tiêu chuẩn nào người hành giả biết rằng
Sức vía là nó phải báo cáo trở lại cho chủ nhân không? Cái sức vía như bây giờ tôi nghe cái vụ gì xảy ra, tôi muốn biết cái đó. thì ở trong này mình thanh tịnh á, nó cho mình biết chuyện đó nó ra làm sao, biết báo cáo đàng hoàng, đó là sức khỏe. Còn nhiều người mới mở để cho cái viết chuyển trong cái cơ tạng, mà để kiểm soát trong cơ tạng đi đây đi đó, thì trong lúc ngủ vừa nhắm mắt niệm Phật là thấy mình đi đây đi đó, tưởng là đi ở bên ngoài, không, đi ở bên trong, đi xuống biển, đi lên núi, lên ốc. À, bởi vì chủ nhân ông không có sai nó nhiều. Hồi trước chưa tu á thì muốn đi chơi, muốn ăn hủ tiếu, muốn coi cinema, chủ yếu nó là hết á. Bây giờ giảm hết rồi, tự nhiên nằm nghe thấy nó đi đây đi đó, hồ cảnh đẹp nguyên nga, mà trong cái tiểu thiên địa này thất từng la giọng là bảy lớp gân, trong đó là như đường xá của vũ trụ, thấy đi trên đường đi nhưng mà không phải ở trong xác này. Vì vậy á, muốn đi không được, còn cái kia sức vía được, làm muốn cái gì thì cái vía phải phục vụ cái đó, cũng như ông tổng thống muốn gì thủ tướng phải lo. À, họ muốn gì cái vía phải lo, cho nên phải cần tu, phải thanh tịnh, cho nên cần phải hành thiền đúng luật, chứ không phải cố thiền lắm, đúng luật thì mới được, cố thiền cũng không được nữa. Cái cách người ta chỉ mình cách sao mình làm đúng như vậy. À, nay tăng được một phút, hai phút, sau tăng lên lần lần, đừng có cố quá. Nói thầy Tám tới là tôi phải thiệt cái thiệt dữ, cái đó là đậm loạn thế mà. Thầy Tám tới tôi chơi với thầy Tám, có thử thanh nhẹ của thầy Tám ở đâu, thầy Tám tu cách nào mà được thanh nhẹ vậy. Tôi nếu tôi mua quà với thầy Tám được không, thì tôi nhận được cái thanh quan, cái từ quan của thầy Tám, rồi cái từ quan của tôi nó mới uống nở lên, rồi tôi mới đồng hành trong thức bình đẳng. Thế thương thầy Tám là cũng như tình anh em ruột thịt, không có ghét thầy Tám được. Chứ không phải tôi sợ ông, tôi thương ông, tôi nói dốc, cái đó không được. Cái đó là ông thần, ông thánh, là cô ma. Dựa lên tao, ra gì đây, tôi mới phải vui. Đó, rồi gạt ra. Còn cái này khác, cái này cái thức bình đẳng với nhau, về với nhau trong tình thương huynh đệ, không bao giờ bỏ nhau. Nói sao làm vậy, nó khác. Cho nên tôi tới tôi chơi với các bạn bên này, rồi mai nữa, rồi bữa sau mốt này chứ cái nọ tôi đi Mỹ, nhớ hoài. Bởi tại sao? Các bạn đã biến dạng rất nhiều, từ thanh tịnh biến dạng tới động loạn. Rồi ngày nay tôi nhắc lại trong cái ngôi vị thanh tịnh của chúng ta là một. Rồi khi tôi đi rồi, các bạn đối diện với những sự tranh chấp của đời, hoàn cảnh đối chiến hết, xã hội cuốn cuồng, lúc đó các bạn nhớ sự thanh tịnh là nhớ tôi. Như vậy đó, cố gắng chúng ta tu, ở trong hoàn cảnh nào chúng ta thể hiện tình thương và đạo đức trên mặt đất này. Cái kiếp này là cơ hội rất quý để được hiện diện trên mặt đất này, thực hiện tình thương và đạo đức, nên cố gắng. Cái đó là cái vốn cuối cùng không bao giờ mất. Còn nếu các bạn không tin, các bạn ôm vì sự tranh chấp và tiền bạc, rốt cuộc tới giờ phút lâm chung các bạn khổ lắm. Không có cái gì của bạn hết. Ôm cái xác tranh chấp người ta là ôm cái xác, mà cái xác chết rồi cũng quy không. Tại sao người ta không đi không trước, để ta chết mà ta được yên ổn. Ta ôm tiền rốt cuộc là đâu có đem được, cũng hai bàn tay không. Tại sao ta ôm cái đó để làm gì, mà ta mất tất cả tình thương đời lẫn đạo. Muốn xây dựng tình thương đời lẫn đạo, chúng ta phải xây dựng ngay tức khắc và có cái hạnh hy sinh. Trong bữa cơm con học được đạo vậy, chén cơm nó lúa gạo nó đang sinh cho chúng ta. Cái hạnh Bồ Tát bổ ta hàng ngày đương sinh như vậy, kiếp này tới kiếp nọ. Mà chúng ta nào đã có hạnh Bồ Tát độ gia can chúng ta. Đừng nói độ bên ngoài, có hạnh Bồ Tát độ gia can cũng đủ mừng rồi. Tha thứ và thương yêu rõ ràng,
xây dựng cho nhau.
Thế không?
Có người mà không có tập thiền, nhưng mà cái bộ ở đằng sau bộ đầu sao cái ốm nó hổng một lỗ,
họ không phải tập thiền mới lũng, và kiếp trước họ có tu, rồi bây giờ họ tu tướng thần thánh, coi thử họ hướng về bên nào, họ hướng về thần thánh, họ hướng về ngũ hành, thì thần thánh ngũ hành và thiên liên nào đó họ hướng, thì họ sẽ sử dụng nhập cho chỗ đó, cái chỗ đó dễ nhập lắm. Nó không nói sao dễ nhập, mà họ tu phương pháp lý vô vi nó dễ mở cho họ, họ sẽ thấy, họ sẽ đi đây đi đó, họ trực diện với người này người nọ, nhưng mà không, chưa đúng, phải đi về không rồi mới đúng. Thấy nhiều cảnh đi chơi là sa mê ở cõi tiên, sa mê ở cõi âm, rồi đâm ra loạn xưng danh cha đồ này thì kia nọ đó, là sa mê ở cõi âm, rồi hù hiếp người ta đủ chuyện hết. Cái đó là sa mê ở cõi âm. Còn ở đây không có bị sa mê, để tu trở về không mới đạt được chân không, thì đó mới thấy thật chất ngoài vô cực còn cõi đại thanh tịnh ở trên bên trên nữa. Nhưng mà tu bên Phật nó khác biệt Phật. Cái màu, cái quyền sắc đó là chỉ thâu vô thôi, mà muốn phóng ra cũng được, mà ai sửa nó không được, chỉ có nghe không là mình không có nói với người ta được. Đó là người ta nắm hết, người ta nắm hết.
Đã tu nhưng mà thầy như là cha nhẫn hòa, ông là ổng đã là cha,
bị ổng mang sắc phàm, thì ổng cũng có hứa rằng ổng không cưới vợ, nhưng mà sau này ổng cưới vợ, đó là ổng sắc tính với cái số người đó thôi.
Ổng cũng biết là ổng là đã xưng là cha, tất nhiên là cũng có là cha ngự trong xác của ổng, nhưng mà nếu đã thiền cái pháp này, theo con nghĩ á, là thiền cái pháp này thì cái vấn tình dục á, nó từ từ nó sẽ giảm đi, nó giảm bớt từ từ rồi có thể nó hẳn đi. Là chính bản thân con thì con đã hiểu như vậy, mà tại sao ổng lại còn sa mê những cái đó, là ổng còn động loạn, còn cái vấn đề dâm dục ổng phải đi cưới vợ.
Trực diện mà nói chuyện với ổng. Coi thử ổng cách giữa cái giá trị dâm dục của ổng ở đâu, ổng có cái lý rất vững để ổng giải tỏa những cái vấn đề đó.
Sáng đây thì có dịp, tại vì thầy cho hỏi thì ý con muốn.
Cái chuyện cá nhân, cái chuyện tư hữu cá nhân, tôi nói về đạo, và cha Nhẫn Hòa cũng giảng về đạo, các bạn nghe thích về đạo chứ không phải thích gì chuyện cá nhân. Còn cá nhân ông trời sắm ổng đủ bộ phận thì ông mới sử dụng đủ bộ phận, chứ chuyện bớt sao được, phải không? Rồi cái chuyện cá nhân, không phải chuyện của mình. Còn mình ở đây là mình nghe đạo. Thì ổng là cha, nhưng mà cha ổng là cứ vợ, chuyện của ổng đâu phải chuyện của mình. Còn hồi ổng giảng những cái lời minh triết, mà mình học là học những lời minh triết thôi. Mình đâu có phải là người phục vụ mà đi tắm rửa cho ổng, mình đi chấp nữa bây giờ. Ông cứ người vợ nó khó chịu, từ trên tắm rửa cho ổng được sao? Chuyện của ổng không phải chuyện của mình. Còn cái ông nào thấy kệ, không phải là nói ông cha Nhẫn Hòa. Bây giờ ông thọ nào, ông lên ông giảng có minh triết đồ này kia cái nọ, người ta nghe người ta khoái, người ta nghe cái lời minh triết thôi. Nhưng ngày mai ông làm chuyện của ông, ông mang sắc phàm, ông mang sắc phàm, ông phải làm đúng những chiều hướng của ông chứ. Tại sao mình đi cuốn cuồng tranh chấp ở trong cái chuyện cá nhân, làm cho khối óc mình bất ổn? mình lấy những cái chuyện cái minh triết mà mình học thôi, còn cái kia mình không học. Cho nên bạn đạo với nhau nhiều khi có nhiều chú nói ra một hai câu nghĩa là sung sướng lắm, nói một hai câu hay lắm, mình nghe thấy thấm thía lắm. Cũng bạn đạo mà mình học lúc đó thôi, học trong giây phút đó thôi, mình đâu đi tôn thờ cái người đó rồi để mình bị lạc đường sao? Không có tôn thờ một người nào hết, chứ vô vi tự tu tự tiến là không có tôn thờ một người nào hết. Cho nên tôi nói là, tôi nói với các bạn, tôi là bạn trong thức bình đẳng. Mà ngày hôm nay tôi xin tôi là bé tám cho các bạn thấy. Vì trước kia tôi không răng, bây giờ tôi cũng không răng nữa. Mang răng giả tôi cũng không, tôi là bé tám là cùng. Thì các bạn cũng từ con nít nuôi lớn. Thì mình ở trong cái thức bình đẳng đó, nó hay hơn. Thương yêu xây dựng trong thực chất. Rồi còn ở bên ngoài để tranh chấp nó, ôi ông đó bây giờ có của cải, có tiền nhiều. Chứ cái chuyện đó mình đâu có kiếm, mình dư mình bỏ mà. Tình dục mình cũng dư mình bỏ mà. Tiền bạc mình cũng dư mình bỏ, mình mới trở về con đường tu. Rồi họ thiếu thì họ cứ việc làm sao họ làm chứ. Phải không? Chứ bây giờ trong bữa ăn mình tránh ra sao? Hả? À? Thích ăn ớt nữa rồi mày ăn ớt rồi lên tạc đạo rồi đâu có được, nó thích ăn ớt thôi chứ. Ôm cho anh chứ đó, ông thường xuyên Ấn Độ là ông nói đúng, không có ôm cho anh chứ. Xác mình mà lo chưa xong rồi lo ôm thêm xác nữa là động loạn quá, phải không? Cho nên tu rồi phải hiểu tại sao tôi tu. Lập lại trật tự cho tôi, trở về với sự thanh nhẹ của tôi. Tôi không ôm cái nặng nữa. Chú là tôi đã bỏ nhiều chuyện rồi, tôi mới chịu tu. Tôi mà tôi ôm thêm chuyện là tôi không có tu. Tôi mà tôi ôm thêm thầy rồi ôm thêm cha nó, ôi chú cha bận rộn quá. Cha tôi cũng thèm. À, thầy tám ông tôi ông nói mà nói ông thực hành sao để tôi nghe, tôi bắt chước kỹ thuật để tôi thực hành có lợi cho tôi nghe chứ còn mà hại tôi cũng thèm nghe nữa. Má. Cho nên tôi dẫn tất cả thiền đường hay là thiền viện, ông thầy tám mà bước vô làm bậy là đuổi ông ra tức khắc chịu cảnh sát bắt liền. Tôi dẫn đâu à, tôi không có chấp nhận cái chuyện mà làm bậy được.
Thầy, con có người bạn đó, thì muốn tù rồi nha. Mỗi nha. Anh thì mỗi lần anh, mỗi đêm nếu mà anh không tụng kinh thì anh cảm thấy anh thấy những cái ma quỷ rồi đến xâm nhập ảnh, cho nên anh phải tụng kinh để mà anh yên được cái đêm ngủ của đêm đó.
Kinh anh yếu, khi mà anh ở với một mình là anh thấy ma, mà anh rống la sùm thì anh không có ma đó. Thì con người nó phải vậy, thì chứng minh cái thần kinh anh yếu rồi, thấy không? Còn muốn giúp ảnh là cho anh nghe băng thấy rõ à. Anh bây giờ bị, anh phải tìm cái nguồn gốc tại sao anh đọc kinh anh mê yên, là anh la sùm anh mê yên, là anh thấy lúc đó anh la lên anh thấy là trời Phật giúp anh rồi, anh không có ma nữa à. Mà khi mà anh không có la lên thần kinh anh yếu, anh đây ma, thấy không? Thì bây giờ anh muốn thần kinh anh mạnh á, có cái phương pháp chỉ cho anh lần lần cách nghĩa cho anh hiểu cái vị trí của anh, và chính anh là một người tự trị bệnh cho anh, tâm bệnh. Cái tâm bệnh đó chứ không phải yên đâu, cái tâm bệnh.
Anh thì không chịu ngồi thiền,
anh không chịu ngồi thiền thì bây giờ thì anh cứ học cái đó đi, anh học cái đó đi, bởi vì anh thích cái đó, anh học cái đó làm sao mà chú sửa anh được, chuyện cá nhân của anh mà. Tôi yêu cô đó mà. Làm sao sửa được? Không sửa được. Đó. Đừng nào mà gây lộn với cô đó đó. Mình mới đưa này, còn có cái này. Anh đòi tự tử, còn có cái này đó. Chỉ cho anh. Lúc đó anh mới nghe. Phải không? Còn lúc anh yêu cô đó là không có làm gì được.
Nhưng mà nghe nói cái pháp này là nếu mà... Tức là muốn tu thì phải... Thở Chí Minh soi hồn, Thở Chí Minh trong 6 tháng đầu.
Tôi tập quán rồi, nhìn nghe ngửi nói bị bên ngoài nó lôi cuốn, Rồi bây giờ mình phải 6 tháng để lập lại trật tự, chấn động nó gia tăng. Cái lôi cuốn thì cái chấn động nó yếu à. Thấy không? Mà tập trung rồi á, cái quả tâm nó giải, sơ hồn nó, quả tâm nó giải. Một pháp luân thường chuyển á, nó lập lại trật tự trong ngũ tạng và nó bài tiết ra sự tiểu tiện, đại tiện và lỗ chân lông. Thì trong này nó thanh nhẹ, lúc đó nó khó mê tín.
Nhưng mà có người thì tại vì mới vô học từ đó thì học thiền định khởi chi minh và soi hồn, thiền định soi hồn khởi chi minh và thiền định ba cái một lần đó.
Là soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định.
Pháp luân thường chuyển. Cái học bây giờ mà không, ta đã qua rồi nhưng mà không muốn trở về. Không muốn trở lại học những cái khác đó.
Nếu mà họ làm soi hồn đúng, pháp luân thường chuyển đúng, thiền định đúng thì họ cứ tiếp tục đâu có sao. Và họ thấy mở rồi. Còn cái đằng này là người ta tập cho những người thường thường mới vô, mới học đạo, nhưng mà cái tánh kiên nhẫn họ chưa có. Mới chỉ họ ít chừng nào họ mới làm, và chỉ nhiều á họ bữa đầu là họ không thèm làm rồi. Họ nó chán quá, nhiều chuyện quá, tao quên. Nào là lo tiền, lo bạc, lo vợ, lo con, nó bắt tao sơ hồn pháp luân thiền chuyển, đồ thiền định gì tùm lum hết, nó không nghe. Nó có hai cái thôi, dễ lắm, có hai cái. Nó làm được rồi, cái bữa sau nó làm tiếp một cái nữa dễ hơn. Thấy không? Nhưng mà cái đó là để giải cái quả tâm. Mình lập là trực tự con ngũ tạng của nó. Rồi nó cảm thấy nhẹ nhàng, cái chuyện hữu ích cho cơ tạng của nó. Trước khi nó bước vào thiền, nó không có bị động loạn.
Kính thưa thầy, con có câu hỏi. Trong
cách lạy kiến vô vi, thầy có dạy rằng mình khi mình lạy đó, thì mình có dịp vận hành điểm ngũ tạng lên ngũ uẩn rồi phóng ra ngoài. Rồi trường hợp đó rồi cái người thực hành đó đạt được cái trạng thái nào trong cái
tự ái và khỏe mạnh, và lúc lúc giờ thiền á ít bị tê chân tốt lắm, đối với cơ tạng rất tốt. Bởi vì tại sao mới chỉ cái pháp lại đó, vì ở đây ai bước ra cũng là sơ hở, đi tới sợ không có cơ hội vận động, không có cơ hội thải đả thông những cái huyệt mạch trong cơ tạng. Thành ra tôi mới nghĩ là cái pháp này để cho mọi người có cơ hội thể thao và xây dựng giữa tâm linh cơ tạng và dẹp được tự ái.